Nào thế bây giờ mình sang một đề tài kế tiếp. Lần trước á, chúng ta bắt đầu bằng đề tài tôi tin. Hôm nay chúng ta đi tiếp. Tôi tin kính một Thiên Chúa, Credo in Unum Deum. Một Thiên Chúa chứ không phải là hai ba Thiên Chúa, không phải là nhiều Thiên Chúa, một thôi. Nhưng Thiên Chúa ấy lại là Cha và Con và Thánh Thần. Thế bây giờ mình đi từng bước một. Trước hết là Thiên Chúa duy nhất. Và như tôi đã nói với các anh chị nhiều lần, bởi vì các anh chị đã quen với Kinh Thánh, mà mục đích của lớp học này cũng vậy, cho nên chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc nhìn lại một số bản văn trong Kinh Thánh. Thế tôi mời các anh chị lấy sách Xuất Hành chương 20 từ câu 1 đến câu 17. Chúng ta phải đọc hết từ câu 1 đến câu 17 thì mới chọn. Nhưng vì thời giờ không có nhiều, cho nên có thể ta chắt ra một số câu để đọc hiểu được nội dung. Chương 20 ở trong sách Xuất Hành tựa đề là 10 điều răn. Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây:
Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất để mà thờ. Ngươi không được phụ phục trước những thứ đó mà phụng thờ. Vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét ta, ta phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến ta và giữ các mệnh lệnh của ta, thì ta chọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha kẻ dùng danh người một cách bất xứng.
Cảm ơn các anh chị. Chúng ta có kinh 10 điều răn Đức Chúa Trời. Cái kinh 10 điều răn đó là tóm tắt lại đoạn Kinh Thánh ở trong sách Xuất Hành chương 20 từ câu 1 cho đến câu 17. Chúng ta chưa có đọc hết. Bây giờ tôi chỉ xin các anh chị để ý này. Trước hết là mình đặt kinh 10 điều răn này vào trong bối cảnh của sách Xuất Hành. Đã học Kinh Thánh Cựu Ước rồi có còn nhớ không? Cái lúc này là lúc mà người Do Thái còn ở bên Ai Cập hay là ra khỏi Ai Cập rồi?
Ra khỏi Ai Cập rồi.
Đã ra khỏi Ai Cập rồi. Và đang ở đâu?
Sinai.
Đang ở trong sa mạc, đến núi
Sinai.
Và ở đó Thiên Chúa sẽ ký kết cái gì với người ta?
Giao ước.
Ký kết một giao ước. Mà qua giao ước đó Chúa sẽ là Chúa của dân Israel, và họ sẽ là dân của Chúa. Cho nên 10 điều răn này mình đọc thì hãy hiểu đó là những điều khoản của giao ước. Và trong những điều khoản của giao ước, trong những điều răn chúng ta vừa mới đọc, thì điều răn đầu tiên là gì? Câu thứ ba, ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Anh chị thấy chưa? Cái điều năng đầu tiên, quan trọng nhất, không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Và chúng ta đọc thêm ở câu thứ năm thì sẽ thấy Chúa phán Thiên Chúa của ngươi là một vị thần ghen tương. Thế nghĩa làm sao? Xem ra đọc câu này các chị có vẻ thích hơn các ông nhỉ? Yeah. Chúa cũng giống mình. Cái từ ghen tương ở đây á, khi con người chúng ta nói về Thiên Chúa, mình không có cái cách nào để diễn tả về Thiên Chúa ngoài cách là khởi đi từ kinh nghiệm sống của con người. Cái từ ghen tương ở đây muốn diễn tả sự độc hữu. Chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi, chứ không có thần tượng nào khác hết. Cho nên không có được tạc tượng vẽ hình, không có được dùng danh Chúa một cách bất xứng. Tất cả đều nhấn mạnh là Thiên Chúa duy nhất. Thế bây giờ chúng ta đọc tiếp một đoạn khác ở trong Cựu Ước. Các anh chị lấy sách Đệ Nhị Luật. Đã học Kinh Thánh với tôi rồi thì mở Kinh Thánh chắc là nhanh lắm á. Đệ Nhị Luật ở chương 6. Chương 6 từ câu 4 cho đến hết câu 9. Các anh chị thấy chưa?
Thấy.
À, mời các anh chị. Nghe đây, hỡi Israel,
Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi tạc vào lòng. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy. Phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu. Phải viết lên khung cửa nhà anh em và lên cửa thành của anh em.
Các anh chị thấy chưa? Cái đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc nó trở thành lời kinh nổi tiếng trong đời sống tôn giáo của người Do Thái, gọi là Kinh Shema. Nghe đây hỡi Israel, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Rồi ở phía cuối đó, câu thứ 8 đó, chúng ta thấy nói là phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu và mang trên trán làm phù hiệu. Cái người Do Thái người ta có làm không?
Có.
Đọc phúc âm xem có chỗ nào mà Chúa Giêsu nói đến chuyện đấy.
Mấy cái ông được phái mà đeo cái hộp kinh.
Có đấy. Họ viết lên trên giấy, cho vào cái hộp nhỏ gắn ngay giữa trán này này cho nó khỏi quên. Thế nhưng mà khổ cái là nó gắn ngay ở trên trán thì nó vẫn ở trên trán chứ nó đâu có vào trong tim. Cho nên quên thì vẫn quên thôi. Rồi gắn ở trên cánh tay này. Nói như thế để chúng ta thấy cái điều răn phải thờ phượng Thiên Chúa duy nhất quan trọng như thế nào trong Cựu Ước. Vậy thì khi Chúa Giêsu đến, Ngài có thay đổi cái gì không? Chúng ta lấy đoạn Tin Mừng theo Thánh Marco xem Chúa Giêsu dạy làm sao. Marco chương 12 Câu 28 trở đi, điều răn đứng hàng đầu. Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-xu
và những người thuộc nhóm Sa Đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-xu đối đáp hay, ông đến gần người và hỏi: Thưa Thầy, trong mọi điều răn nào đứng đầu? Đức Giê-xu trả lời: Điều răn đứng đầu là: Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.
Cảm ơn các anh chị. Như vậy, khi được hỏi điều răn nào là điều răn trọng nhất, Chúa Giêsu lập lại y nguyên ý kinh Sê-ma mà chúng ta đọc ở trong sách Đệ Nhị Luật, có đúng không? Nhưng vừa mới đọc xong. Thế cho nên một trong những cách để học kinh thánh và giáo lý đó là phải đối chiếu. Đối chiếu như vậy ta sẽ thấy là Chúa Giêsu tiếp nối cái truyền thống từ Cựu Ước. Chứ nếu không thì mình bảo là người Công giáo thì không cần phải học Cựu Ước. Thì đúng là Tân Ước đối với chúng ta là tâm điểm. Nhưng nếu mình hiểu biết Cựu Ước thì mình sẽ hiểu biết phong phú hơn, đầy đủ hơn.